Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 2 tháng Chạp dương lịch năm 2010. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Sông Thượng trong khóa an cư kết đông. Hồi nãy mình tụng tâm kinh tiếng Việt chưa có hay lắm. Đây là trách nhiệm của mấy thầy giáo thọ, như là thầy Trung Hải, thầy Pháp Niệm, mới tụng được khoảng 50-60% thôi. Tâm kinh đó được coi là một cái dharani, một cái thần chú, một cái mantra. Tại trong tâm kinh có nói là Bát Nhã Ba La Mật là một linh chú, một vô thường chú, một vô đẳng đẳng chú. Thành ra cái Hạt Sutra, cái tâm kinh là một cái linh chú. Vì vậy cho nên các vị tổ đã tụng tâm kinh như là tụng một câu chú, tức là bằng tiếng Phạn. Bằng tiếng Phạn thì mình phải tụng đều. Gate paragate parasam gate bodhisattva chúng ta gate paragate. Nó như là một cái lá cờ, một lá phướng, nó tung bay trong gió, nó bay bay như vậy. Nó giống như là cái chiếc Boeing hay là chiếc Airbus, nó đi thẳng như vậy. Cho nó không có đi xuống rồi đi lên, đi xuống rồi đi lên như vậy được. Kiến tín yêu mang nhà ba la mật na bồ tát quang tự tại khi quang chiếu tâm sâu. Nó phải đi một vì vậy cho nên mình phải lấy hết mấy cái dấu sắc, dấu hiền, dấu hỏi. Hồi nãy thầy nghe thì thấy dấu hiền, dấu sắc, dấu hỏi nó quá nhiều, nó không phải là cái tiếng tụng của một cái linh chú. Không có hết vô mình, không có hết vô mình là nó sai rồi. Rồi thầy cũng nhắc Pháp Linh là lâu nay mình có tụng bốn pháp tùy niệm bằng tiếng Anh, rồi có một số các vị tụng không có thuộc rồi tụng sai hết. Mình phải làm thêm cái bài mà The Fragrance of This Incense đó. Nếu mình bỏ cái nhạc cũ thì mình phải làm nhạc mới, chứ không bỏ luôn như vậy được. Phải làm nhạc mới. Hy vọng thì sau mình tụng tâm kinh nghe sẽ khá hơn ha. Hôm trước chúng ta đã học cách nghe chuông. Và trong khi nghe chuông, mình mời tất cả tổ tiên, con cháu của mình, tất cả những cái tế bào trong cơ thể của mình cùng nghe chuông với mình. Mà nghe chuông như vậy thì nó có khả năng trị liệu và nuôi dưỡng rất là nhiều. Hôm nay mình học về cái cách lạy. Khi mà mình lạy, đảnh lễ, ở Lăng Ma mình gọi là địa xúc, touching the earth, thì đó không phải là một cái sự cầu xin, quỳ lì cầu xin của một người dưới đối với cái trên. Lại lục cầu xin á là sự thực tập gọi là tín mộ, the practice of devotion. Ở đó tiếng Phạn gọi là bhakti. Bhakti tức là devotion, là tín mộ. B-H-A-K-T-I, bhakti. Cái lạy của mình đó, nó là một phép quán chiếu, một phép thiền quán. Phải dùng trí tuệ. Nó là một yoga tinh thần. Và nó có phối hợp với là cơ thể. Thì khi mình mới vô chùa thì mình đã được dạy lập tức là trước khi lạy mình phải quán chiếu. Và khi mà quán chiếu như vậy thì mình không có thấy sự phân biệt giữa mình và người mình lạy. Thành ra sự cái lạy đó nó không còn là sự cầu xin nữa. Mình là con số không, mình lạy để xin xỏ kiếm gác một chút hạnh phúc, an bình từ nơi buộc, từ nơi một vị thần, một vị thánh, là cầu xin. Cái đó gọi là devotion. Thì hầu hết những người họ đi chùa cúng, họ đi cầu xin như vậy. Nhưng mà mình là người thực tập á, người thực tập á, thì mình không có làm như vậy. Đây là một pháp thiền quán. Ngày xưa khi mà còn 16 tuổi thì thầy đã được học rồi, là khi mà chắp tay lại trước khi lại phải đọc cái bài năng lễ sớ lễ tánh không tịch, tức là the one who bows and the one who is bowed to, là cả hai đều có bản chất của sự tịch tỉnh, là không có cái tự ngã riêng. Nó có nghĩa là bạch Đức Thế Tôn, con đang lại Ngài, nhưng kỳ thực trong con đã có Ngài và trong Ngài đã có con. Ngài được làm bằng những cái yếu tố không phải Ngài, và con được làm bằng những yếu tố không phải con. Và như vậy con thấy con trong Ngài và Ngài trong con. Năng lễ sở lễ, năng lễ là người lạy, sở lễ là người bị lạy hay được lạy. Tánh không tịch là bản chất nó vắng lặng, nó trống rỗng như là một cái bông hoa, tuy là đẹp như vậy đó, tuy là sang quý như vậy đó, nhưng mà nhìn cho kỹ thì thấy bông hoa đó nó làm toàn bằng những cái yếu tố không phải hoa, như là đất, bùn, phân, đôi khi nước tiểu nữa, rồi không khí, rồi ánh sáng mặt trời, rồi mưa. Mà lấy tất cả những cái đó ra thì không có bông hoa nữa. Cái đó gọi là không tịch, tức là emptiness. Thì khi mình lại xuống, mình phải thấy Đức Thế Tôn là empty, là trống rỗng. Đức Thế Tôn đẹp như vậy đó, uy hùng như vậy đó, nhưng mà Ngài cũng là empty. Và mình có cái mặc cảm, mình là con số không. Mình không có đáng một đồng xu nào. Mình tới đây, mình chỉ để cầu xin chút giác hạnh phúc từ Đức Thế Tôn thôi. Thì cái mặc cảm đó là một cái mặc cảm đó cũng là một cái tà kiến. Một bên là có tất cả, còn bên là không có gì cả. Bên này tới xin bên kia một chút để xài đỡ. Thì cái thái độ đó không phải là cái thái độ của người thực tập. Nó là thái độ cầu xin. Thì cho nên khi chắp tay lại quán chiếu, thấy rằng Đức Thế Tôn không có cái tự ngã riêng biệt, và mình không có tự ngã riêng biệt, và tự nhiên cái mặc cảm không ra gì, nó không còn nữa. Cái mặc cảm nó làm cho mình đau khổ. Và chính vì mình trống rỗng và Đức Thế Tôn trống rỗng, cho nên cái sự truyền thông á, nó có thể đi rất là sâu. Vì cho nên cái câu thứ hai là cảm ơn năng tư nghị. Cảm ơn tức là cái communication, cái communion đó. Cảm ơn đạo giao rất là giao tiếp giữa hai bên, nó rất là sâu sắc, không có thể nói ra được. Cảm ơn đạo giao năng tư nghị. Và khi thấy được như vậy đó, thì thấy được người lạy và người bị lạy đều không có cái bản chất riêng biệt. Rằng người lạy có trong người bị lạy, và người bị lạy có trong ta, có trong buộc và buộc có trong ta. Thì lúc đó cái nhìn nhị nguyên, cái nhìn lớn nguyên không còn nữa. Lúc đó lạy xuống thì mới thực sự có sự truyền thông, là real communication. rất là sâu. Mới 16 tuổi thôi mà học cái đó thì thầy chưa hiểu được, nhưng mà mình cứ tin rằng nếu mà thầy mình dạy thì thế nào cái đó cũng là sự thật, thành cứ theo đó mà hành trì. Rồi sau đó nhiều năm, có khi 10 năm, 20 năm sau mới bắt đầu hiểu được. Thì nếu mình muốn lạy cho có hiệu quả đó, nghĩa là cái lạy của mình nó có cái khả năng trị liệu và nuôi dưỡng, thì mình đừng làm những cái máy, đừng làm cái chày giả gạo, mà mình phải quán chiếu. Thì khi mà thánh tinh chuẩn rồi thì mình chấp hai tay lên, thì mình lại xuống, và mình phải mời tất cả tổ tiên, tất cả con cháu của mình đều cùng lại với mình, mời tất cả những cái tế bào trong cơ thể cùng hợp tác lại để mà lại. Thì cái đó nó cần quán chiếu. Thì lâu nay thường hay thì lâu nay thầy lại thì thầy thường khi mà đưa lên đó, đưa lên cái mức này thì thấy thì mình tiếp xúc với khối óc. Cái tay để đây thì mình tiếp xúc với trái tim, mà trái tim tức là tình cảm, còn cái khối óc là trí tuệ. Con lấy óc của con lấy tim của con lấy hình hài của con mà lại xuống. Thì khi mà chấp cái tay đưa lên một cái thì mình có đủ thì giờ, chỉ trong một giây hoặc hai giây là mình có thể thấy được là mình đang lấy tim của mình, óc của mình và hình hài của mình để lại xuống, tức là toàn thân. Mà trong cái tim, cái óc, cái hình hài của mình nó có chứa đựng để hết, nó có chứa đựng được Phật, được tổ, được con cháu, được thầy, được cha, được mẹ. Và khi mà mình đứng như vậy, mình đưa tay lên, thì lúc đó trong người của mình có sự quán chiếu, có tự giác là con xin đem óc, đem tim, đem cơ thể của con lại xuống. Hoặc là nếu mình cũng muốn dùng chữ tim, chữ óc, chữ cơ thể thì mình dùng con xin đem hết cả thân, miệng và ý hợp nhất lại để lại xuống, tùy theo. Nhưng mà tại vì cái thân khẩu ý dùng nhiều quá thành là hơi lờn, thành là mình có thể dùng cái tim, óc và toàn thân để cho nó mới chút, cho nó fresh chút rồi lại xuống. Khi mà thầy lại xuống rồi, phục phục xuống rồi, hai cái đầu gối nó đụng vào đất rồi, thì thầy đưa cái tay trái ra, thì nói đây là mẹ của con. Đưa cái tay phải ngửa ra, thay vì úp lại ngửa ra, đây là mẹ của con, đây là cha của con, cha ở trong này, mẹ ở trong này. Và khi mình dính cái trán xuống đất thì nói đây là thầy của con. Và khi mà có thầy đây thì có tổ tiên phía sau, tổ tiên đứng sau thầy. Đây là mẹ, đây là cha, đây là thầy, đây là tổ, và đây là tất cả các em của con, các con của con. Chúng con xin lại xuống. Thì chỉ tốn có vài ba giây thôi là mình động viên được tất cả những cái vị đó cùng lại với mình. Đây là cha, đây là mẹ, đây là thầy, đây là tổ, đây là các em của con, đây là các con của con. Mình là sư anh là mình có các em, mình là sư chị mình có các em rồi, mà ai mà không có sư em. Mà em của mình cũng là con của mình phải nuôi nó. Có những em chưa sanh, nó cũng có sẵn trong này rồi. Có các em đã sanh, thì mình phải nuôi nó bằng cái lạy này. Đây là mẹ, đây là cha, đây là thầy, đây là tổ, đây là các em, các con của con, tất cả chúng con đang lạy xuống. Và khi mà vị Gina thỉnh tiếng chuông đó, thì vị chúng ta thường để cho mình có đủ thời giờ để quán chiếu. Và vì vậy ta phải thở vào, thở ra 3 lần thì mới nhấp cái chuông để cho người ta đứng dậy. Và theo thầy thì 3 hơi thở vào, hơi thở ra, nó đủ thời giờ để cho mình quán chiếu. Thì thầy quán chiếu như thế này là đây là mẹ, đây là cha, đây là thầy, đây là tổ tiên, đây là các em, các con của con, chúng con xin lạy phú phục xuống, cầu chư Bụt, chư Tổ Sư yểm trợ cho chúng con xây dựng được một tấm thân hùng mạnh để mà vực dậy một nền Phật học và ứng dụng làm cho cuộc đời bất khổ. Nên thường sau cái đó là có tiếng nhấp của tiếng chuông liền, và lúc đó đứng dậy thôi. Và trong cái lạy đó nó chỉ kéo dài 3 hoặc là 4 hơi thở thì mình thấy rõ ràng cái đó là thiền quán, và nó tạo ra cái năng lượng rất là hùng dũng, rất là hùng hậu. Và năng lượng hùng hậu đó nó làm cho mình nuôi dưỡng được cái chí nguyện của mình, và nó chữa lành những cái thương tích của mình. Khi mình có nguyện, mình có lòng thương, mình có chủ đích của đời mình, thì tự nhiên những cái khổ đau, những khó khăn của mình nó tan biến. Và vì vậy cho nên lạy là một cái phép tu, một cái phép yoga, nó phối hợp thân và tâm để quán chiếu, và nó đưa tới tuệ giác. Không có giây phút nào của sự thực tập mà không có đem lại cho mình cái thấy, tức là cái tuệ giác, và nó không có giây phút nào mà không có nuôi dưỡng, không có trị liệu. Cho nên khi mình lạy xuống, người ngoài có thể nghĩ rằng mình đang mê tín dị đoan, mình đang cầu xin cái này cái kia, nhưng kỳ thực cũng phải như vậy. Mình đang làm lớn cái tuệ giác của mình. Mình thấy rõ rằng mình đã xúc tiếp được cái tính tương tức giữa mình với Bụt, giữa mình với thế giới. Mình liên kết được với tất cả. Cái chữ yoga đó, nó có nghĩa là tương ứng. Tức là mình đi với, mình liên kết được với, mình hài hòa, mình song hành. Thì trong cái khi mà mình lạy như vậy á, thì mình tiếp xúc được với tổ tiên, tâm linh và hệ thống. Mình tiếp xúc được với cái chí nguyện của mình. Và vì vậy cho nên cái năng lượng mình tạo ra trong khi lạy nó rất có tính cách nuôi dưỡng và trị liệu. Và mình có thể lạy hoài mà không chán, tại vì càng lạy thì càng mạnh, càng lạy càng khỏe. Và càng lạy thì cái nhân cách của mình nó càng lớn. Khi mà mình lạy lục cầu xin thì lúc đó mình không còn nhân cách nữa, nhưng mà lạy theo kiểu này thì càng lúc mình có niềm tự tin, càng có niềm tự tin. Đây là mẹ, đây là cha, đây là thầy, đây là tổ, đây là các em của con, đây là các con của con, chúng con xin đồng thời lạy xuống, cầu chư Bụt, chư Tổ Sư gia hộ cho chúng con xây dựng được tâm thân. Xây dựng tâm thân là cái sự nghiệp của mình, của người tu, người tại gia cũng phải phát nguyện như vậy, chứ đừng nói là người xuất gia. Không có tăng thân thì không có làm ăn được gì hết. Cái sự nghiệp của Bụt mình tiếp nối được, sự nghiệp của mình tiếp nối được. Thành cái trường quan trọng nhất của người tu là phải xây dựng cho được tăng thân, sân nhà biểu niệm. Thành mình chỉ cầu xin chừng đó thôi. Mình cầu xin tiền tài, sức khỏe, lợi lộc, may mắn. Và mình cầu xin mình xây dựng được cái tăng thân. Mình làm vững lại cái chí nguyện xây dựng tăng thân của mình. Mà có tăng thân rồi thì mình mới có thể dừng lại được cái nền Phật học ứng dụng để làm vơi bớt những khổ đau của sự sống. Mà xây dựng tăng thân là một cái gì rất là cụ thể. Trong một ngày, như là ngày hôm nay, mình có thể làm được rất nhiều cái để xây dựng tăng thân. Ví dụ như mình từ thiền đường, mình đi vào nhà vệ sinh, thì mình bước những bước chân cho có vững chãi, cho có thảnh thơi, cho có an lạc. Cái đó là xây dựng tăng thân rồi. Tại vì những cái bước chân thảnh thơi, an lạc, có hạnh phúc, có vững chãi là nó nuôi mình. Mà nuôi mình tức là nuôi tăng thân rồi. Và khi người sư em của mình, người sư chị của mình, người sư anh của mình thấy mình đi như vậy, thì người đó cảm thấy rất được nuôi dưỡng. Và người đó cũng nhớ, nếu sư em mình nó đi như vậy được, thì tại sao mình không đi như vậy được? Thì bất cứ một cái hơi thở, một cái nụ cười, một cái bước chân nào cũng là để xây dựng tăng thân hết. Chẳng phải để tới giúp cho người kia mới là xây dựng tăng thân. Không phải là chỉ nói lời ái ngữ hay là lắng nghe người kia, giúp người kia ra khỏi khó khăn mới là xây dựng tăng thân. Cái cách mình nhìn người đó, cách mình cười với người đó, cách mình bước như bước chân, cách mình chắp tay chào người đó, đều có khả năng xây dựng tăng thân hết. Nhưng mà chính cái đó là cái căn bản mà chúng ta biết rất rõ là những cái Phật sự, những cái gì mà chúng ta thành tựu được lâu nay là do tăng thân. Không có tăng thân không làm được gì hết. Cho nên mình chỉ cầu xin một chuyện thôi, là dựng được tăng thân. Mà cầu xin ở đây có nghĩa là phát nguyện, chứ không phải là nhờ Ngài làm dùng, nhờ Ngài dựng dùng tăng thân cho con đâu. Không phải, cái này là phát nguyện. Và cố như Ngài ở đâu? Ngài ở trong mình, Ngài ở trong từng tế bào cơ thể của mình. Để cố nhiên là khi mà mình thấy được cái sứ mạng của mình là xây dựng tăng thân, thì tự nhiên nó có một cái năng lượng và thúc đẩy mình đi về hướng đó. Bất cứ mình làm cái gì cũng đem đến tay xây dựng tăng thân. Mình nấu thức ăn sáng cho tăng thân, cho chúng cũng là xây dựng tăng thân. Mình quét cái cầu tiêu, mình chùi cái cầu tiêu cũng là xây dựng tăng thân. Mình đi mua bánh mì cho chúng cũng là xây dựng tăng thân. Mình chăm sóc vườn rau cũng là xây dựng tăng thân. Mình xếp lại những cái tòa của trong thiền đường cũng là xây dựng tăng thân. Tất cả đều làm bằng tình thương. Khi mà cái năng lượng tình dục của mình nó nổi dậy, mà mình biết cách quản lý nó, cái đó cũng là xây dựng tăng thân. Khi cái năng lượng hận thù của mình nó đùng đùng nó nổi dậy, mà mình biết cách quản lý nó, cái đó cũng là xây dựng tăng thân. Mà khi mà cái sự cứng đầu của mình đó, mà mình nhận ra được, mà mình mỉm cười với sự cứng đầu của mình đó, thì cái đó cũng là xây dựng tăng thân. Tại vì tăng thân là mình chứ là ai nữa. Tất cả gì làm mình làm cho mình, tức là mình đang làm cho tâm thân. Nếu mình không chăm sóc thân thể mình, nếu mình bỏ đói thân thể mình làm cho thân thể mình bề rạc, thì cái đó là không phải xây dựng tâm thân. Và sáng hôm nay thầy nhớ tới cái câu kinh ở trong kinh Pháp Hoa và Pháp Phổ Môn đó, có cái câu rất là đơn sơ mà có thể quý vị quên, là nếu có những chúng sanh nào mà có quá nhiều năng lượng tình dục, mà nếu niệm danh hiệu của Đức Quan Thế Âm một cách cung kính đó, thì có thể chế ngự được và làm tiêu tán được cái năng lượng tình dục đó. Và thầy tin rằng chuyện đó nó, cái sự thực tập đó nó có kết quả. Nhược hữu chúng sanh đã ở dâm dục, thường niệm cung kính Quan Thế Bồ Tát tiện đắc ly dục. Nhược đa sân nhuế, thường niệm cung kính Quan Thế Bồ Tát tiện đắc ly sân. Nhược đa ngu si, thường niệm cung kính Quan Thế Bồ Tát tiện đắc ly si. Những người nào có nhiều dâm dục á, mà niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát một cách cung kính á, thì cái dục đó nó tan biến ngay trong khi mình niệm. Nếu người nào đang có cái sự bực tức hận thù nổi lên á, mà nếu niệm Đức Quan Thế Âm Bồ Tát một cách cung kính thì cái hận thù đó nó tiêu tan. Mà thầy tin rằng cái pháp môn này nó có hiệu nghiệm. Những người nào cứng đầu ngu si, nếu niệm Đức Bồ Tát Quan Thế Âm với sự cung kính thì nó hết cái sự cứng đầu, hết cái sự ngu si đó. Và thầy đã thử có hiệu quả. Nam Mô Avalokiteshvaraya. Tại vì Đức Quan Âm là một người có tình thương rất là lớn. Mà tình thương nó đi đôi với cái trách nhiệm. Tình thương nó đi đôi với trách nhiệm. Một người biết thương đó, thì một người có trách nhiệm. Nếu mình không có biết cách xử lý năng lượng tình dục của mình, mình không biết xử lý cái năng lượng của cái sự hận thù của mình để cho nó đốt cháy mình, rồi đốt cháy người khác, thì cái đó không có tình thương. Khi mà mình lạm dụng tình dục thì mình biết rằng mình đốt cháy mình và mình đốt cháy cái người mà mình lạm dụng. Và như vậy lại gây khổ đau cho hai bên. Như vậy là không có tình thương. Không có tình thương với mình, không có tình thương với người kia. Cho nên chắp tay lại, Nam Mô Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Xin con, xin giúp cho con vượt thoát hầm ái dục. Và nếu mà mình niệm bằng sự cung kính thì cái dục đó nó tan liền. Đó là sự cứu độ của tình thương. Mà tình thương nó đi theo với trách nhiệm. Mình không muốn gây khổ đau cho người đó. Mình không muốn gây khổ đau cho mình. Vì vậy cho nên mình không có để cái năng lượng của tình dục hay là của sự hận thù nó chiếm cứ mình, để mình có những cái hành động nó gây thương tích cho người đó và gây thương tích cho mình. Thành cái câu nói đó, nếu mà suy nghĩ và đem ra thực hành thì mình thấy câu đó nó có sự thật ở trong đó. Nhược hữu chúng sanh đã ưng dâm dục, thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát tiện đắc ly dục. Cũng rất là rõ như vậy. Những quý vị thử thử đi. Mai mốt mà nếu mà có cái năng lượng đó nó đi lên, năng lượng dục hoặc năng lượng sân đi lên, chấp tay lại cung kính niệm Đức Quan Âm cho hết lòng, cho trí tâm, thì năng lượng đó nó sẽ đi xuống. Nó như là một phép thần thông, như là một cái mantra. Và cái đó, những cái đó là để xây dựng tâm thân, chứ không phải xây dựng tâm thân chỉ là ngồi dùng máy tính rồi tổ chức rồi networking mới gọi là xây dựng tâm thân. Thành là khi mình lạy xuống, mình cầu xin một vài chư vị tổ sư yểm trợ cho mình xây dựng được tăng thân, đem đạo Phật vào đời để cứu, để làm cho vơi bớt khổ đau. Thì đó là mình phát nguyện. Mỗi cái lạy như vậy là một lời phát nguyện. Và tối trước khi đi ngủ thì mình nằm, mình buông thư, mình hỏi ngày hôm nay mình đã làm được gì để xây dựng tăng thân. Hoặc nếu mà mình viết nhật ký thì mình viết vô là ngày hôm nay mình đã làm được gì để xây dựng tăng thân. Mấy một nụ cười trong bóng tối không ai thấy hết cũng là xây dựng tăng thân, chứ không phải là cái chuyện đó là chuyện riêng cho mình. Đi một bước chân cho có ăn, làm cho có hạnh phúc là xây dựng tăng thân. Có hạnh phúc trong khi tưới rau, không có nói rằng tại sao chỉ có một mình là lo tưới rau thôi, còn mấy người khác chỉ biết ăn rau mà không biết tưới rau. Thì cái niềm vui đó, cái hạnh phúc trong khi mình tưới rau đấy, các sư chị, các sư em không tưới được thì mình tưới, có hạnh phúc được tưới rau, thì cái đó cũng là xây dựng tăng thân. Thành là tối trước khi đi ngủ mình nên để một phút thôi, 60 giây, để hỏi rằng là ngày hôm nay mình làm ăn khá không, mình xây dựng tăng thân được như thế nào, ngày mai có thế mình làm khá hơn. Vì vậy rất là hay. Thế bây giờ mình phải học kinh. Đương tự cầu pháp thắng, thêm vào 300 thứ. Tại trong kinh viết thiếu. Mình không đi cầu, mình không đi tìm cầu cái thắng lợi về danh vọng, về quyền hành, về tiền bạc. Mà mình đi tìm cầu cái sự thành công trong chánh pháp. Mình phải phát tâm đi cầu chính mình cái sự thắng lợi về chánh pháp. Tức là mỗi ngày phải có tiến bộ trong cái học và trong cái tu của mình. Cái đó gọi là thắng. Nếu không thì thua, lỗ. Cái này là cái lời. Mà nếu đã thắng rồi, dĩ thắng, vô sở sinh. Nếu mà có cái sự thắng lại trong chánh pháp rồi, thì những cái đau buồn, những cái hệ lụy kia không còn, nó không còn cái đất để mà sanh ra nữa, không còn cơ hội để sanh ra nữa. Những cái hệ lụy, những cái ràng buộc, những cái đớn đau kia, nó không có đất để mà mọc lên nữa. Và tại vì mình chiến thắng cái giận của mình chiến thắng cái dục của mình chiến thắng cái sự ganh tị của mình. Tất cố bất tàng tân. Tất cố tức là làm lo do cái lý do mà mình hoàn thành được, làm cho xong, tức là làm cho xong. Diệt trừ hết những cái dây mơ rễ má của phiền não, của hệ lụy, thì bất tạo tân, thì những cái hệ lụy, những cái phiền não đó nó không có được tạo tác ra thêm nữa. Những cái mới, những cái hệ lụy mới, những cái phiền não mới, những cái đau khổ mới, nó không có phát sinh nữa. Yếm thai bất dâm hành. Nếu mình đã chán cái chuyện đi vòng quanh trong thế giới khổ đau của luân hồi, thì mình phải bỏ cái thói dâm đản đi, phóng đản đi. Đừng hành động theo cái đường lối dâm đản. Bài này hình như mình học từ trước rồi mà phải không? Chỉ nên tự cầu cái thắng lợi về Pháp. Để đã có Pháp thắng rồi thì không còn sở sinh nữa. Tức là không còn sinh ra những cái hệ lụy, những cái phiền não. Mà những cái phiền não đó đã diệt hết rồi thì không còn có những cái mới phát sinh. Hết sở sinh rồi thì không tạo tác thêm nữa. Muốn không có luân hồi thì đừng nên có những hành động phóng đáng, dâm dật. Sở sinh có thể hiểu là sinh ra trở lại. Sinh ra trở lại trong kiếp luân hồi, hoặc là những cái hệ lụy, những cái phiền não, những cái lang thang không còn sinh ra nữa. Bài thứ 26. Hạt giống một khi bị đốt cháy. Hạt giống một khi bị đốt cháy rồi thì không còn sinh ra trở lại. Tâm ý đã dừng lại rồi thì cũng như lửa đã tắt. Chốn dâm căn là một biển ô uế. Tại sao ta lại đi tìm lạc thú ở nơi cái chỗ đó? Đây là nói về nếp sống phàm hạnh của người xuất gia. Những hạt giống của sầu đau, của ái dục, của hận thù, một khi mà đã bị đốt cháy rồi thì nó không có thể nào nứt mầm và sanh ra trở lại. Ý tận như hỏa diệt. Tâm ý đã dừng lại rồi. Cái tâm ý này là cái tâm ý, là cái vọng tâm. Cái vọng tâm nó tạo tác ra những cái nghiệp. Thì cái vọng tâm đó nó đã tiêu diệt rồi thì như hóa diệt, là như ngọn lửa đã tắt. Chữ hóa diệt này là một cái hình ảnh mà Bụt thường dùng để nói về Niết Bàn. Người ta thường hay hỏi câu hỏi là khi tôi chết rồi thì tôi đi về đâu? Cái gì nó sẽ xảy ra? What happens after I die? Thì thường thường đó, mình suy nghĩ là con người của mình đó, nó có một cái phần xác thân và một cái phần linh hồn. Và khi mình chết rồi á, thì cái phần xác thân nó tiêu hoại, nó không còn nữa. Nó chỉ còn cái phần linh hồn, mà linh hồn mình thấy không được. Cái linh hồn này có thể đi lang thang, vất vưởng, rồi đi tìm một cái xác khác để chung vô trở lại. Hiểu cái nghĩa luân hồi theo kiểu bình dân á. Thì câu hỏi là người thương tôi chết tôi phải đi tìm người thương tôi ở đâu. Thì cái gì xảy ra sau khi mình chết? Thì câu trả lời là câu trả lời của Bụt á, là cái thân này và cái tâm này á, là hai cái á, nó cùng nương vào nhau mà phát hiện một lần, cũng như là cái trái và cái phải á, nếu mình cắt đứt ra, chia ra là ngoài hai, nó một nửa không còn nữa, một nửa còn là nó sai. Không có cái này thì không có cái kia, không có cái kia thì không có cái này. Phải thấy như vậy, thân tâm là nó nương vào nhau mà có. Thành ấy quan niệm mà nói rằng chỉ còn tâm, cái thân không còn nữa là nó sai. Chỉ còn linh hồn tồn tại mà thân xác không còn và cũng sai. Nhìn cho kỹ thì thấy không hẳn là thân xác nó không có còn. Tại vì trong cái giai đoạn mà cái thân tâm mình nó biểu hiện đó, thì thân tâm đó đã tạo ra những cái nghiệp gọi là thân khẩu ý. Thân khẩu ý. Và những cái này có thể là mình không có thấy. Mình không có thấy. Nhưng mà không có thấy không nghĩa là nó không có. Những cái tư tưởng của mình tạo ra, chế tác ra, đó là nghiệp, đó là năng lượng. Những cái tư tưởng của mình nó ghê lắm, nó phải thương. Những tư tưởng của mình nó vô hình, nhưng mà nó có thể có công năng phá hoại, tiêu diệt, ghê gớm lắm. Mà cũng có khả năng xây dựng và trị liệu ghê lắm, những tư tưởng của mình đó. Thành ra tư tưởng của mình nào mà mình chế tác ra, nó cũng có tác động trên cái thực tại trong và ngoài. Thành những cái đó nó còn hoài. Và những lời mình nói á, những lá thư mình viết á, những gì mình phát biểu á, nó không phải là hết đâu. Nói một lời ra một cái, dù mình có, thì cái lời nói nó đi ra và nó có tác động liền lập tức. Mình có 15 con ngựa để đuổi theo, kéo nó trở lại cũng có được. Tứ mã đang truy, 4 con ngựa chạy mau cũng có thể kéo những cái lời mình nói lại được. Nó có tác dụng dây chuyền lập tức. Mình nói là hận thù thì nó tạo ra những đổ vỡ. Mình nói những lời thương yêu thì nó tạo ra cái sự xây dựng. Thì những lời nói của mình, tuy là mình không còn nghe nữa, nhưng mà nó đang còn. Và những cái gì mình làm bằng cái hành hài của mình, tuy bây giờ không có thấy nữa, nhưng mà kỳ thực nó đã đi vào, nó đi vào trong thực tại, nó đang chuyển biến, đó là cái nghiệp. Vì vậy cho nên khi mà hình hài này á, nó không còn trong cái hình thái này nữa, tại vì cái thân và cái tâm này nó nương nhau mà có, không có thể nói rằng cái thân không còn, chỉ còn cái tâm không có, không phải như vậy. Cái tâm thức với cái thân là hai cái nó nương nhau mà có. Nó biểu hiện. Nó không phải là từ không mà trở thành có. Nó từ cái chỗ chưa biểu hiện, nó biểu hiện ra. Cũng như là ở trong cái phòng của mình đây, nó có hơi nước. Hơi nước do mình thở ra. Và hơi nước có ở trong không gian. nhưng mà không có thấy được hơi nước. Nhưng mà nếu mà cái hơi nước này nó gặp một cái gì nóng á, thì bắt đầu nó đọng lại thành từng giọt rất là nhỏ và mình bắt đầu thấy sương mù. Thì khi mà thấy sương mù, thấy mây, mình nói là có. Mà khi chưa thấy sương mù, chưa thấy mây, mình nói là không. Nhưng mà kỳ thực không có đúng. Mình không thấy, nhưng mà không thể nói nó là không được. Mây nó đang ở trong mình, mây nó đang bao quanh mình mà mình không thấy. Chỉ khi mình leo lên núi mình mới thấy là mình ở trong mây thôi. Chứ kỳ thực trong dấu hiện tại, xung quanh mình là mây hết. Và trong mình cũng là mây nữa. Vì vậy cho nên khi mà thấy được á, thì gọi là biểu. Còn khi mà chưa thấy được là vô biểu. Và mình quen với hình thức này rồi, thì mình hỏi sau khi chết thì mình trở thành thế nào. Nếu mà mình kẹt vào cái hình thức đó thì đi kiếm không có được. Cũng như là ngọn lửa, khi mà tắt rồi thì mình hỏi ngọn lửa nó đi về đâu. Và mình cứ đi tìm ngọn lửa với cái hình thức của ngọn lửa thì không bao giờ tìm ra hết. Nhưng mà ngọn lửa không bao giờ mất. Ngọn lửa khi mà nó đang biểu hiện, nó chế tác ánh sáng, nó chế tác sức nóng, nó chế tác nước, nó chế tác khói. Và khi ngọn lửa nó không còn nữa, thì những cái mà nó chế tác nó vẫn còn. Thành ra đi tìm ngọn lửa là một cái chuyện rất là ngây thơ. Và vì vậy cho nên khi cái tâm ý của mình nó không có biểu hiện nữa, tức là ý tận, tức là tâm ý nó không biểu hiện nữa, thì giống như là ngọn lửa nó không còn biểu hiện nữa. Nói nó là có theo cái kiểu mình ngày xưa mình thấy đó cũng không được. Nói nó là không cũng không được. Như hỏa diệt á, là ba chữ rất là phổ thông. Chính Đức Thế Tôn đã dùng ba chữ như hỏa diệt để nói về Niết Bàn. Đừng có đem một cái hình ảnh mình sẵn có để đi tìm. Tìm không có được đâu. Như là ngọn lửa đã tắt rồi thì mình đi tìm ngọn lửa đó không có được đâu. Từ biểu nó đi trở về vô biểu. Thì khi mà tất cả những cái phiền não như là tham dục, sân hận, si mê nó đã được đốt cháy như những hạt giống rồi, thì cái luân hồi, những cái hệ lụy nó không còn tiếp tục được nữa. Và vì vậy cho nên mình đi tìm cái đó không có ra nữa. Nó có sự chấm dứt luân hồi. Nó có sự dập tranh chấm dứt luân hồi của những cái phiền não, của những cái khổ đau, của những cái hệ lụy. Bào thai, vị uế hại. Bào thai ở đây nó có nghĩa là cái cơ quan sinh dục của phụ nữ. Uế hại tức là a sea of impurity. Mà tại sao mình là người xuất gia, mình lại đi tìm cái lạc thú nơi cái chỗ đó, nơi tâm hành đó. Phải quán chiếu bất tịnh, đây là cái sự thực tập bất tịnh. Bào thai vi uế hại, hà vi lạc nhâm hành. Tại sao đi tìm cái khoái lạc trong cái nội chính nơi chốn đó? Đây là nói về cái đời sống phàm hạnh của người tu, cái chastity của người tu. Tuy thường hữu thiền xứ, tuy rằng ở phía trên kia nó có những cái cõi trời tốt lành, cõi trời sắc giới hay vô sắc giới, dai mạc như Nê Hoàng, nhưng mà không có cái cõi nào nó an toàn, nó hạnh phúc như là Niết Bàn. Đã có nhất thiết trí rồi thì cắt bỏ được tất cả. Tất tri, tất tri là biết hết, biết hết. Đó là một cái chữ xưa để nói về nhất thiết trí, Sarva Jnana, nhất thiết trí. Khi mà mình đã lấy ra khỏi các phiền não, khi mà mình đã lấy ra được những cái ý niệm về có, về không, về tới, về đi, về còn, về mất, về ta, về người, thì là mình đạt tới cái trí gọi là nhất thiết trí. Khi mà đã có nhất thiết trí rồi thì tất cả đều được đoạn trừ. Cắt bỏ được. Bất phục trước thế gian, ta không còn vướng mắc nữa. Ta không còn bị vướng mắc nữa vào trong cõi đời tục lụy. Ta ở trong cuộc đời tục lụy mà ta không có bị cuộc đời tục lụy nó ràng buộc. Vì vậy cho nên nó có cái danh từ là phàm thánh đồng cư, cũng cái cõi đó mà người thì tự do và người không tự do. Người không tự do là kẻ phàm, người có tự do là kẻ thánh, là bậc thánh. Ráng học thêm bài nữa. Đô khí như diệt đồ. Đô là together, là tất cả. Khí tức là buông bỏ, letting go. Buông bỏ tất cả để đi tới cái chỗ bên kia, tới cái chỗ mà mọi phiền não đều tiêu diệt hết á, thì chúng đạo trung, tức là trong tất cả các con đường, trong tất cả các con đường, thì con đường này là con đường đẹp nhất, con đường tới Niết Bàn, con đường đẹp nhất. Bụt đã diễn bày pháp chân đế. Đức Thế Tôn đã vì ta trình bày cái giáo pháp về bốn sự thật. Đế này tức là sự thật. Tức là Đức Thế Tôn đã hiến tặng cho ta một con đường, một giáo pháp nói về bốn sự thật. Thì những người nào tự nhận mình là kẻ trí, những người nào tự nhận mình là có sự dũng cảm, trí dũng, bi trí dũng, những người nào mà nhận mình là kẻ trí, những người nào mà thấy mình là kẻ dũng, những bậc có trí và bậc có dũng thì có khả năng phụng trì theo, đi theo. Phụng trì tức là tiếp nhận và hành trì theo. Kẻ có trí và có dũng có thể làm theo. Kinh này có 36 bài kệ, mình học tới được 28 rồi, còn 8 bài nữa. Hôm nay trời khô, mình có thể đi thân hành. Và thầy hy vọng rằng là mỗi người các vị đã nắm được cái pháp đi thiền. Đi thiền hành mà muốn có hạnh phúc đó, thì phải có trí tuệ, phải có tuệ giác. Cái tuệ giác đó là được làm người, đang còn có hai tay, hai chân khỏe, có thể bước đi được. Còn có cơ hội để bước những bước đi ơi trên trái đất này, đó là niềm vui lớn. Thiền hành là một pháp môn rất là quan trọng của làng Mai, và cái người đi bước chân dẫm vào tịnh độ được. Muốn dẫm vào tịnh độ thì phải buông bỏ quá khứ, buông bỏ tương lai, thấy được cái sự may mắn của mình, cái mầu nhiệm sự sống trong giây phút hiện tại. Và trong giây phút hiện tại, mình có cơ duyên, mình có điều kiện để làm được chuyện đó, tức là bước, mỗi bước đi vào tịnh độ. Nếu mình là người gốc Cơ Đốc giáo thì tịnh độ nó có nghĩa là thiên quốc, là kingdom of God. Nó đang có mặt trong giây phút hiện tại, bây giờ ở đây. Đừng có đi tìm the kingdom of God ở trong tương lai. Một là nó có bây giờ, hoặc là không bao giờ hết, gọi là the kingdom is now or never. Phải có cái tuệ giác đó. God and His Kingdom, Thượng Đế và cái Thiên Quốc của Ngài đang có mặt rất gần ở trong ta và xung quanh ta. Và đi thiền hành tức là rong chơi ở trong cái cõi đó, trong cõi tịnh độ, ở trong Thiên Quốc. Và buộc cho ta một cái cửa, cho ta một cái quà tặng rất là lớn, và được rong chơi trong tình độ ngay trong giây phút hiện tại. Mình chỉ cần có một chút tự do là làm được. Tự do đối với quá khứ, tự do đối với tương lai, tự do đối với những đau buồn của mình, vứt bỏ hết để đi trong tình độ. Thì lần mai mình có câu là chẳng biết rong chơi miền tịnh độ, làm người một kiếp cũng như không. Ngày hôm nay có hai chân khỏe mà không có bước được những bước đi như vậy thì tiếc quá, uổng quá. Và đi như vậy có hạnh phúc trong từng phút giây, thì cha cũng hạnh phúc, mẹ cũng hạnh phúc, tổ tiên cũng hạnh phúc, con cháu cũng hạnh phúc. Và mỗi bước chân là xây dựng tăng thân, đi ra cho các hạnh phúc. Thầy đi được như vậy, và có những sư anh sư chị đi được như vậy, thì mình cũng phải đi được như vậy. Mỗi bước chân đi vào tịnh độ, thì mình phối hợp với hơi thở, với bước chân. Thở vào mình nói là mỗi bước chân. Ba bước, hoặc là nếu hai bước thì nó mỗi bước vào tịnh độ. Mỗi bước là hai chữ, là hai bước. Mỗi bước là trong khi thở vào mình bước hai bước, mỗi bước vào tịnh độ. Each step touch pure land. Và khi mà hơi thở mình nó dài á, mỗi bước chân con đi vào tịnh độ. Mỗi bước chân là ba bước nè, con đi vào tịnh độ là năm bước nè. Mỗi bước vào tịnh độ, mỗi bước chân con đi vào tịnh độ. Mình đặt ra, đúng cái số chữ đó. Và sau này nếu mà bốn bước đó, thì mình để là mỗi bước chân đi mỗi bước chân đi con đi vào tịnh độ. Mỗi bước chân mình phải đặt ra. Và có khi mình ngồi thiền, cái con số 4 này nó lên tới 5 và nó thành 8. Và có khi nó lên số 6 thì bên kia thành số 9. Khi mà mình chưa tìm ra thì mình đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Khi mà chưa tìm ra chữ thì mình để 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Khi mà tìm ra chữ thì lấy chữ thay cho cái con số. Đi cho cái hạnh phúc, đi cho thầy, đi cho ba, đi cho mẹ, đi cho buộc. Chịu không?